thầy, con chưa phân biệt được tượng Phật Di Đà và tượng Phật Thích Ca. Đấy. Câu 2, bạch thầy, con thấy nhiều ngôi chùa có nhà thờ Thánh Mẫu, vì sao mà chùa mình không có ạ? Con xin kính chúc thầy thân khỏe tâm an ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này có hai câu hỏi cũng rất thiết thực trong cuộc sống. Xin thưa các Phật tử, thì chúng ta đến chùa thì đúng là nhiều chùa tạc tượng, tượng Di Đà và tượng Thích Ca. Cũng nếu mà người không phải là người am hiểu, không phải là người nghiên cứu, không phải là người ở trong chùa lâu rồi thì cũng khó mà có thể phát hiện ra. Nhưng thầy có thể nêu ra một cái vài cái dữ liệu như thế này nè. Có người thì bảo là tượng A Di Đà là có chữ vạn ở trên ngực. Em xin thưa các vị, có nhiều chùa tạc tượng Phật Thích Ca cũng có chữ vạn ở trên ngực. Chúng ta nói là chỉ thấy chữ vạn ở trên ngực, đấy mới là tượng gì? Tượng Di Đà là sai hoàn toàn nhé. Vì Đức Phật Thích Ca cũng có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Mà tướng chữ vạn ở trên ngực của Đức Phật đó là Đức Phật nào cũng có. Đức Phật nào cũng có. Đấy chính là gì? Là một trong 32 tướng hảo. Mà tướng hảo đó là tướng hảo gì? Đặc biệt của Ngài. Có rất nhiều tướng hảo, 32 tướng hảo đó. Nhưng mà gì? Cái tướng hảo, cái tướng chữ vạn và cái tướng gì? Tướng bạch hào, hai cái tướng và cái tướng gì? Nhục kế của Đức Phật đó. Đấy là cái mấy tướng đặc biệt. Và một cái tướng là tướng bánh xe pháp luân ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật đó, đấy là những tướng gì? Những tướng đặc biệt của Ngài. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghe các quý thầy phân tích nói gì, cứ tượng có chữ vạn ở trên ngực là tượng A Di Đà, còn tượng không có, tượng không có chữ vạn ở trên ngực là tượng Phật Thích Ca, như là sai. Để phân biệt đó, thì xin thưa các quý vị, nếu mà tượng đứng thì nó cũng dễ. Tượng đứng thì Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy thường là Ngài thì đứng là thường là tay Ngài thì một ấn tiếp dẫn và một ấn cát tường, một ấn tiếp dẫn. Thường là đây, ở đây có, đây là tượng Thích Ca, tượng Thích Ca, Văn Thù Phổ Hiền. Tượng Dược Sư, cái chúng ta thấy tượng Dược Sư ở đây thì Thầy làm ra cái lối, ra cái kiểu giữa Việt Nam và mật tông của Tây Tạng du nhập, cho nên dễ nhận hơn. Còn tượng Thích Ca và tượng Di Đà, chúng ta thấy là nếu mà tượng Thích Ca niêm hoa, tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niêm cầm bông hoa sen đấy, chúng ta dễ nhận nhất. Tượng Thích Ca niêm hoa. Còn Đức Di Đà thì thường ngày xưa các chùa ngày xưa thờ trong các chùa miền Bắc á, chúng ta thường nhìn thấy này, các tầng nhá, thì nói là phổ thông thôi nhá. Ở trên cao là tòa Tam Thế, ba pho tượng biểu trưng cho gì? Các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật quá khứ và các Đức Phật vị lai. Chứ có người phân tích là tượng Tam Thế đây là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật A Di Đà là sai nhé. Hoặc là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc và Đức Phật Dược Sư cũng là sai bét luôn. Tam Thế Phật không chỉ cho một Đức Phật nào cụ thể cả. Tam Thế là gì? Tam là ba, Thế là đời. Tam Thế tức là gì? Ba đời chư Phật. Đây là gì? Là biểu pháp. Ba pho tượng Tam Thế đó là biểu pháp. Pho ở giữa là gì? Là chỉ cho tất cả các Đức Phật hiện tại, tức là các Ngài đã thành Phật, đang thuyết pháp, chưa nhập Niết Bàn. Đó gọi là các Đức Phật hiện tại. Ví dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca, Ngài tuy nhập Niết Bàn rồi, nhưng chính pháp của Ngài thế gian này vẫn còn cửu trụ. Và Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, vân vân, các Ngài vẫn đang thành Phật ở cõi Tây Phương và cõi Đông Phương thế giới, và các Đức Phật khắp mười phương thế giới đã thành Phật, đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Đó là chỉ cho các Đức Phật gì? Các Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật quá khứ, thường thì có một số các quý thầy nói là ngồi bên tay trái của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật ở giữa, ngồi giữa là hiện tại đó, là Đức Phật gì? Quá khứ. Nhưng cũng có một số nói bên tay trái là vị lai. Cái này thì không phải cãi nhau làm gì, nhưng mà thầy đang theo cái thuyết ngày xưa thầy đi học, được các cụ các thầy giảng nói thì ngồi bên tay trái, pho ở giữa là pho hiện tại đó, biểu pháp cho các Đức Phật hiện tại đó, thì pho bên trái là pho các Đức Phật gì? Các Đức Phật quá khứ. Tức là quá khứ là các Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Ví dụ tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật đa gì? Đa bảo. Hay là tụng kinh Địa Tạng có thấy gì? Giới thiệu về các Đức Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng trì niệm trách nhiệm của các ngài vẫn gì? Vẫn tiêu trừ nghiệp chướng và sinh trưởng công công đức. Đây các Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật vị lai, ví dụ như là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí là tất cả chúng ta đều có thể trở thành, có thể trở thành những vị Phật vị lai sau này. Đều có thể thành Phật, đều có thể là những vị Phật vị lai. Đấy là bên tay phải. Đấy là gọi là Tam Thế Phật. Sau Tam Thế Phật tức là ở đứng đằng trước đó, xuống thấp hơn một tí. Tam Thế Phật đó, đó gì? Thường là cái hàng thứ hai từ trên xuống, đó là hàng gì? Gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ấy thì hàng Tây Phương Tam Thánh thì thường là gì? Theo cái lối cổ thì tạc tượng các chùa cổ ở miền Bắc Việt Nam chúng ta đó, thì Đức Phật A Di Đà thường ngồi theo cái thế ngồi thiền và cầm cái viên bảo gì? Bảo Châu. Đấy, có những chùa không làm viên Bảo Châu. Hoặc có những chùa thì ngài theo kết ấn Di Đà Đại Định. Đấy, nó nhiều thế lắm. Những cái pho tượng đấy thường là có chữ Vạn ở trên ngực ngài. Và hai bên là hai vị Đại Bồ Tát. Bên tay trái của tượng Đức Di Đà là Quán Thế Âm. Bên tay phải là Đại Thế Chí. Đó là cái thờ thường là thế nhá. Xuống hàng thứ ba từ trên xuống thì là gọi là gì? Gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay còn gọi là Sa Bà Tam Thánh. Thì ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thường là cầm gì? Cầm bông hoa sen, gọi là Đức Phật Niêm Hoa ở tại Hội Linh Sơn khi mà truyền pháp, truyền tâm ấn cho ngài Ma Ca Diếp đó. Nhưng cũng có những chùa không làm tượng Thích Ca Niêm Hoa mà Đức Phật ngồi gì? Ngồi thiền. Có những chùa thì để tay ngài cầm bình bát, có những chùa thì ngài ngồi theo thế ngồi thiền kiết già phu tọa, có những cái chùa thì làm pho tượng kết cái ấn gọi là chuyển pháp luân, vân vân. Có nghĩa là tùy, nó không nhất định mô típ nhất định nào đó. Nhưng mà thường thường có thể nói cái thường thường đấy, từ trên xuống tầng thứ ba Đức Phật Thích Ca, và một bên là gì? Là Văn Thù, một bên là Phổ Hiền Bồ Tát, để thờ Bồ Tát. Nhưng còn cũng có chùa không thờ Bồ Tát như thế mà thờ gì? Thờ A Nan và thờ Ca Diếp. Đó, một bên thì thờ A Nan, một bên thì thờ Ca Diếp, là hai vị đại đệ tử đại thánh Thanh Văn A La Hán của Đức Phật Thích Ca, cũng đều gọi là Sa Bà Tam Thánh hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh, vân vân. Hay là Linh Sơn Tam Thánh, vân vân, nhiều cách gọi khác nhau. Đấy, dưới đó thì dưới đến tầng thứ ba đó thì thường là có thể có chùa thì thờ tượng Chuẩn Đề và Kim Đồng Ngọc Nữ. Bên dưới hàng dưới nữa thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu. Bên dưới nữa có chùa thì một bên Thánh Tăng, một bên Thổ Địa, và ở giữa thì tòa Cửu Long. Hoặc có chùa không có Thánh Tăng Thổ Địa thì dưới cùng là tòa Cửu Long, trong đấy Bát Hương. Đấy, Bát Hương công đồng thờ giữa Tam Bảo, vân vân. Đấy là cái mô típ thường các chùa cổ chúng ta thờ thường thường là thế, như thế chúng ta vào chùa thì dễ nhận biết. À, còn ở đây thì thời gian không có cho nên cũng không giải thích được kỹ cho các Phật tử này. À, và các Phật tử chúng ta về có thể tìm hiểu lên ở trên thì ở trên báo, trên mạng là có nhiều các hình ảnh đấy, chúng ta vào chúng ta so sánh để nhận biết, là dần dần cái này phải học cũng phải khá khá nhiều lần mới nhận biết được, vì có nhiều các hình thức, các cách tạo tượng, phương thức tạo tượng khác nhau. Cho nên trong một vài phút như thế này thì không thể trả lời hết 100% được đâu, các vị hoan hỉ. Ý nữa Phật tử này hỏi là thấy nhiều ngôi chùa có thờ mẫu, tại sao chùa Khai Nguyên không thấy thờ mẫu? Xin thưa các vị, Đức Thánh Mẫu, tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, là một trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Thánh Mẫu có công rất lớn trong việc gọi là chữa bệnh cho dân. Trong theo truyền thuyết thì công chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh bị vua cha Ngọc Hoàng cho làm bể cái chén ngọc ở trên hội bàn đào cung vương mẫu nương nương, cho nên bị phạt đẩy xuống nhân gian rồi 3 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì rất là ác, nhưng sang lần thứ ba thì bị người dân họ thuê một nhóm đạo sĩ cho nên dùng pháp thuật để đánh nhau với Liễu Hạnh. Và Liễu Hạnh gì, tí nữa bị đạo sĩ kia đánh chết. May nhờ trước khi đẩy xuống nhân gian đó thì được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho một cái câm chảy châm cài tóc, và bảo là nếu mà gặp nạn sát thân thì mới lấy châm cài tóc để tút ra, thì trong đó sẽ có vật để cứu thân. Ngày xưa thầy đọc cái sách chuyện được nhà xuất bản Hàn Hoi nhé. Ngày xưa đi học thì chăm đọc sách. Thế đọc thấy nói là đến khi mà Thánh Mẫu lần Giáng sinh xuống thứ ba đó, bị cái vị đạo sĩ đánh nhau với đạo sĩ về xuống, đánh nhau xuống tận dưới sông. Lúc đó là Thánh Mẫu biến thành bất cứ hình gì thì cái vị đạo sĩ cũng dùng thần thông để tìm ra. Và Thánh Mẫu Liễu Hạnh là lúc đó là biến thành gì? Thành một con cá. Thì cái vị đạo sĩ kia biến thành cái cây rong ở dưới nước. Chúng ta thấy ai đi sông nước thấy có cái cây rong ấy. Cái cây rong lá nó gì? Nó dài 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 đó. Cái cây rong nó gì? Nó quấn chặt lại con cá. Phải làm cho con cá sắp sửa chết ngạt. Thì lúc đó là con cá đó chính là hóa thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và lúc đó Thánh Mẫu mới gì? Mới hiện lại nguyên hình là của mình, là công chúa con của Ngọc Hoàng Thượng Đế bị đẩy xuống nhân gian. Mới nhớ là trước khi mình đi đẩy, Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho cái châm cài tóc bằng ngọc. Mới lấy cái châm ra tuốt ra một cái thì tự nhiên cái châm nó phát ra ánh sáng, phát ra cái hào quang, và cái tất cả cái pháp thuật của vị đạo sĩ kia liền bị cái ánh sáng kia gì cắt đứt phá sạch. Thì khi đó Liễu Hạnh mới gì thoát chết. Và từ đó Liễu Hạnh mới bắt đầu tới gì, tới chùa lễ Phật. Và sau này thì nhớ được cái ân đức cứu mạng của Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên Thánh Mẫu Liễu Hạnh bắt đầu quy Tam Bảo, phát nguyện trở thành một người cư sĩ Phật tử tại gia lương thiện. Bắt đầu từ đó mà từ cái chỗ hai lần ác làm trước, chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cạn, chỉ núi núi lở, chỉ người người chết, chỉ thú 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 chết á, vân vân. Vì cay tức mà vỡ có một cái chén đó, thôi làm gì đâu mà vua cha lại đẩy mình. Cho nên tức xuống phá bính ở nhân gian. Như vậy nhân gian là tức quá, phải cho đấy là một vị tà thần. Cho là một vị tà thần, cho nên mới thuê đạo sĩ là để dùng pháp thuật để giết lại như thế. Đấy, ngày xưa thầy đọc câu chuyện được ghi ở trong sách câu chuyện về Thánh Mẫu Liễu Hạnh mà có nhà xuất bản Hàn Hoi đấy nhá. Nhưng lâu lâu rồi cái quyển đó, bây giờ thầy không biết còn tái bản hay không, mà thầy cũng không biết còn hay không, vì sách nhà mình, sách của thầy các sư cho Phật tử hết rồi. Cái sách hay nào là cho hết. Ngày xưa thầy nhiều sách lắm, kinh sách nhiều lắm, nhiều thứ. Bây giờ chắc chỉ còn 1/10 thôi. Đấy, thì sau đó thì khi mà đấy Thánh Mẫu thì nhớ cái ân cứu mạng của Bồ Tát đó, mới bắt đầu thì quy Tam Bảo và phát nguyện là một người ngoài cư sĩ hành pháp đó, dùng thần thông, dùng trí tuệ và dùng cái công đức của mẫu đó mới đi cứu nhân độ thế. Mà đặc biệt là cái dịp đó, cái năm đó là ở trong khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến gì Quảng Bình, Quảng Trị, tức là hết cái đề đại Hậu Lê đó, tức là hết cái biên giới của Việt Nam chúng ta, từ Thanh Hóa trở vào cho đến mình nói là bây giờ nó tới gần khu vực Đà Nẵng, cái núi cái gì nhỉ, cái núi gì đèo đèo Hải Vân, chân đèo Hải Vân hất ra bên ngoài này, đấy là triều đại Hậu Lê, là của đảng ngoài của miền Bắc của mình, của người của nước Đại Việt chúng ta lúc đó. Và cái nạn đó thì xảy ra một cái nạn dịch. Thầy đọc cái sách là một cái nạn dịch, là nạn dịch tả. Và là đi kiết lỵ, dịch lỵ đó. Tức là bị miệng nôn chôn thám mất nước mà chết đó. Người chết rất nhiều. Cho nên lúc đó thì Mẫu là gì? Mẫu chính là cái người mà tìm ra cái phương thuốc chữa cái bệnh tả bệnh lỵ cho dân. Và một thời gian sau á, những người uống thuốc, cái bài thuốc của Ngài thì và khỏi hết tất cả. Và từ đó trở đi ngày lại càng tu nhân tích đức, hành thiện cứu nhân độ thế, giúp được nhiều người nữa. Và khi mà đầy đủ công đức như thế, viên mãn công đức thì Mẫu mới thăng thiên và được Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho là gì, có công đức lớn như vậy mới phong cho là Mẫu Nghi Thiên Hạ, là như thế đấy. Và bắt đầu từ đó cái tích đấy chúng ta mới thấy là gì, Mẫu cũng là một gì, một đệ tử quy với gì Tam Bảo, là đệ tử tại gia của Đức Phật. là đệ tử của gì? Của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy các chùa phía Bắc ấy, đại đa số các chùa phía Bắc là thường là gì? Là thờ mẫu ở một cái điện riêng ở bên trái hoặc bên phải hoặc đằng sau của nhà Tam Bảo. Mà chúng ta nhớ các chùa ngày xưa nhé, điện mẫu không bao giờ móng nhà thờ với nóc nhà thờ điện mẫu không được cao hơn Tam Bảo. Vì sao? Đệ gì? Đệ tử. Ngày xưa các cụ xây điện mẫu, cái thứ nhất là không to hơn Tam Bảo, cái thứ hai là móng không cao hơn móng Tam Bảo, và cái thứ ba là gì? Nóc không cao hơn nóc Tam Bảo, và cái thứ tư nữa là gì? Cái bệ thờ tượng cũng không làm cao hơn đó, bệ Tam Bảo. Cái thứ năm là gì? Cái bệ không to hơn gì? Không to hơn đó, bệ Tam Bảo. Các vị đến những cái chùa cổ ngày xưa, chùa cũ ngày xưa xem các cụ làm. Có thờ, nhưng mà nhỏ hơn, thấp hơn, bé hơn một chút. Đẹp thì có thể đẹp hơn. Có thể làm đẹp hơn vì mẫu mà, con gái mà. Cho nên vào trong đó sơn son thiếp vàng mọi cái lộng lẫy cả lên. Nhưng Tam Bảo thì cổ kính á, gọi là mộc mạc, đơn sơ theo cái hạnh của nhà Phật là thiểu dục, chi túc, trang nghiêm, tối giản nhưng mà trang trọng là được. Nhưng mà thờ mẫu thì thường là gì? Sơn son thiếp vàng, lộng liếc các thứ vào rất là uy nghiêm, lộng lẫy, nói chung là rất là bắt mắt. Nhưng mà đấy, những cái mô típ thờ ngày xưa các thầy đi học thì các cụ ngày xưa truyền là như thế. Cho nên đấy là, đấy có một cách giáo dục. Vì mẫu là một cư sĩ, một đệ tử tại gia của nhà Phật, cho nên được thờ cạnh bên gì? Bên cạnh, cạnh điện thờ Phật. Mà đấy cũng là cái văn hóa dân gian, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta, thể hiện giữa Phật giáo và tín ngưỡng ấy, văn hóa, cái nét đẹp của dân gian của dân tộc Việt Nam chúng ta, gọi là tinh thần gì? Phật giáo nhập thế đó, hay còn gọi là gì? Đạo Pháp và dân tộc đó các quý vị. Nhưng thầy thấy là rất nhiều điện thờ mẫu bây giờ ở các chùa có sư trụ trì đấy nhá, các sư lại bình thường ngày xưa thờ mẫu, kính mẫu để gì? Để tri ân mẫu, học theo mẫu, để làm việc thiện giúp đời. Nhưng bây giờ thì họ thờ mẫu, họ lên họ nhảy đồng nhảy cốt ở đó, họ cái người mà họ nhảy đồng, họ ra trình đồng hầu đồng, họ bị căn về số, họ hầu đồng theo cái văn hóa, theo cái phong tục và theo cái gì, cái nghi lễ, thì cái đó không sao. Nhưng khổ, bây giờ lại có sư đi nhảy đồng. Sư đi nhảy đồng các quý vị, nhảy đồng nhiều. Cho nên á, xin lỗi các quý vị, thầy trong tâm rất kính thánh, rất kính mẫu. Vì thánh và mẫu là gì? Là những vị có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta. Thầy có tu đắc đạo thành Phật đi chăng nữa cũng vẫn phải tri ân và thành kính cái ân đức của các bậc thánh đối với chúng sinh, đối với dân tộc, đối với quốc gia, đối với đất nước. Huống chi nay thầy chưa thành Phật, cho nên đã càng kính trọng các ngài hơn. Thậm chí thành Phật rồi có khi mình lại còn càng kính ngưỡng hơn nữa cơ. Chứ không bao giờ mình thấy thờ thánh, thờ mẫu là sai cả. Nhưng quan trọng nhất là thờ các thầy bây giờ. Nhiều quý thầy thì không nói tất cả, nhiều quý thầy lợi dụng cái việc thờ mẫu của tín ngưỡng đạo mẫu, thờ thánh mẫu của nhân dân Bách Gia Chăm họ, cho Phật tử đến đó nhảy đồng, cho người ta đến nhảy đồng, hầu đồng suốt ngày, suốt đêm ở đó. Mà thậm chí sư cũng ngồi vào đó để hầu hạ đó nữa. Thậm chí sư cũng gì? Cũng ngồi để nhảy nữa, cũng vào đó để làm vài giá nữa. Cho nên thầy sợ rằng sau này một cái ngôi chùa khai nguyên là cái nơi hoằng pháp của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội như chúng ta như thế này, thầy cũng sẽ phải già, cũng sẽ phải yếu, và cũng sẽ phải gì? Phải ra đi. Thôi đừng nói thầy chết, buồn lắm. Vui vui thế thôi, thì chết thì còn gì nữa. Nhưng mà nhà Phật thì không gọi là chết, người tu thì gọi là gì? Gọi là viên tịch hay gọi là thị tịch. Đấy. gọi sư chết nghe chừng nó có một cái gì đó nó thế nào, nó thô quá, nó đời quá. Cho nên các thầy xuất gia đại đức ni sư trở lên, sư cô trở lên, hòa thượng thượng tọa thì càng chăng trân trọng rồi. Cho nên các ngài ngài mà thị tịch mất thì gọi là các ngài mất ngoài đời, chúng ta gọi mất thì các ngài gọi đi tịch hoặc là thị tịch hoặc là viên viên tịch đấy, chứ không gọi ạ. Hôm nay chúng tôi nhận được tin hòa thượng hay là thượng tọa ni trưởng ni sư đã chết. Chúng tôi đến thắp hương viếng hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư vân vân, thế người ta cười cho đấy. Mà chúng tôi nghe tin hòa thượng hay là thượng tọa ni trưởng ni sư xa bà báo mãn quẩy gót về Tây thâu thần thị tịch, chúng tôi đến gì đến có nén là tâm hương thành kính và phúng điếu hay là thăm viếng gì giác linh hòa thượng hay giác linh thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni gì đó vân vân. Đấy, đấy là gì, cái văn đi phúng viếng của nhà chùa, của các Phật tử chúng ta đối với các cụ các thầy xuất gia đạo cao đức trọng, các vị niên cao lạp trưởng vân vân. Đấy nó thế, chứ đến thì bảo là ơi hôm nay nghe tin hòa thượng chết chúng con đến viếng hòa thượng. Thế là sai rồi. Đấy tiện đấy con nói thêm thì chúng ta thì biết thêm cái cách gì oai nghi phép tắc, cái cách đối nhân xử thế của nhà Phật khi làm đệ tử Phật vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy thầy lo rằng khai nguyên tâm huyết của thầy một đời nửa đời từ khi xuất gia được vài năm về đây từ năm 2003 đến giờ, tâm huyết là muốn xây dựng khai nguyên thành một gì, một nơi hoằng pháp, một cái trung tâm hoằng pháp và tu tập, hướng dẫn tu tập cho các Phật tử tại gia bách gia chăm họ và tăng ni xuất gia hữu duyên. Mà tôi xây lên một cái nhà mẫu thì cũng không có gì khó đâu, đất khai nguyên còn rất nhiều. Xây dựng thì mới kêu gọi xây dựng nhà mẫu, nói thưa các quý vị, bây giờ tôi chỉ cần kêu gọi xây dựng nhà mẫu thôi mà các quan nhang đệ tử mà kính mẫu theo mẫu á, họ sẵn sàng họ cúng dường xây dựng đẹp muốt, thậm chí còn đẹp hơn cả chính điện luôn, cũng có. Nhưng còn thầy á thì không sao, nhưng thầy ra đi rồi những cái vị mà kế tiếp sau này họ suốt ngày bùng bùng beng beng xe giá hồi cung, mà thậm chí có khi chính vị sư trụ trì cũng thích cũng gì cũng bùng beng xe giá hồi cung như thế, thì nơi đây bao nhiêu tâm huyết của thầy trò chúng ta chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển cả hay sao, có đúng không? Đấy, tuy là ông dân tộc đấy nhưng mà ông cũng nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ dài ra phết đó các cụ các Phật tử ạ. Thôi còn đến đời sau này nó muốn xây thì kệ nó, thì mình xây cho nó, mình tạo tội cho nó thì có phải chẳng khổ không? Còn nó tự tạo tội, tự mang nghiệp thì tự nó gì? Nó gánh. Cho nên những nơi nào, bất cứ ngôi chùa nào thầy đến xây dựng, chưa có nhà thờ mẫu. Sám hối Đức Thánh, sám hối Thánh Mẫu là tôi không xây dựng, nhưng tôi kính trọng thì các ngài bằng tất cả cái tâm hồn, cái lòng thành của một vị tu sĩ xuất gia, chứ tôi sẽ không xây. Trừ nơi nào có rồi thì tôi sẽ không bỏ, tôi sẽ khôi phục và xây dựng lại cho khang trang lên, nhưng nhất định không có thì sẽ không xây. Có người nói với tôi là xây nhà mẫu mới có lộc, mới có lộc thì mới hoằng pháp được chứ. Mình chỉ cười thôi, mẫu mình xây dựng ở trong lòng này, mình kính mẫu kính thánh để mình noi theo cái tấm gương của thánh của mẫu, đem lại một chút cái gì, cái lợi ích từ trí tuệ, từ công sức, từ tâm huyết của mình cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam này, thì đó mới là cái gì, cái sự thành kính và thờ mẫu thật sự. Đây là theo quan điểm của thầy, còn không biết các vị nghĩ như thế nào thì tùy. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Đấy thì cho nên đấy cái lý do mà gì, ở trong các ngôi chùa mà thầy trụ trì á, những chùa nào mà không chưa có nhà thờ mẫu thì thầy không xây dựng điện thờ mẫu lại như thế. Thầy cái này cũng đã bạch với chư vị thánh linh hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam và cũng đã thưa thỉnh với đức thánh mẫu cả rồi, cho nên các vị cứ yên tâm, không có mẫu các vị cứ hướng lên ban Phật ban tổ, các vị thì kính mười phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng, kính các vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ vân vân, những người có công với đồng bào tổ quốc, thì các ngài cũng đều chứng cho chúng ta thôi. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con ở tỉnh Bình Phước, ai chả xa thế. Con biết chùa Khai Nguyên đã gần 2 năm, gia đình con cũng đã đón nhận được nhiều điều vi diệu lợi lạc rồi thầy ạ. Chúc mừng. Trước tiên chúc mừng đấy. Hôm nay con mong thầy chỉ dạy cho con về sự việc sau. Một, gần đây ngày 13 tháng Giêng năm 2025, tại nhà Pháp hội cũ, có một vong nhập vào một Phật tử khác, nhờ con đọc kinh Địa Tạng dùm, và con đã đọc cho họ được 3 phẩm. Họ rất hoan hỉ và nhờ con mua lễ vật dâng lên ban Địa Tạng để xin ở lại chùa tu tập. Vong đó nhờ con chuyển lời cảm ơn đến thầy Thích Đạo Thịnh. Ái cha, mình cũng nổi tiếng phết nhỉ. Không ngờ mình là nổi tiếng đến cả quái âm thế này thì chết. Vong nhờ lời chuyển lời cảm ơn đến thầy Thích Đạo Thịnh và sư cô Đàm Nghiêm và bài viết bài vị cho họ ạ. Đã viết bài vị cho họ. Đấy, nhớ nhá, sư cô Đàm Nghiêm hôm nay tươm nhỉ. Được cả vong cảm ơn thế này, do có công viết bài vị cho họ. Xin thưa các vị, việc tâm linh mà mắt chúng ta không nhìn thấy, nhưng nhiều chuyện bên cạnh chúng ta thật bất khả tư nghị, chúng ta không thể giải thích hết được đâu. Thôi thầy cũng cảm ơn, các Phật tử cũng cảm ơn các vong linh này đóng mở ngoặc đơn, nếu là sự thật, nếu đúng là sự thật. Thầy cũng xin cảm ơn và cầu nguyện cho các vị tinh tiến tu tập và sớm được giải thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần mau được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để thành chóng thành đạo quả, tận độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Câu ý thứ hai: con đi ra đường nhiều lần xe bỗng dừng lại, tắt máy và con nghe có tiếng nói nhờ con đưa họ vào chùa dùm. Cái này Phật tử cũng đừng có cố chấp vào cái này lắm. Nếu cố chấp vào cái này lâu lâu có khi lại thành bệnh đấy nhá. Không nên chấp vào cái này và đừng coi cái này là quan trọng. Coi như là chuyện bình thường đi, đừng chấp vào cái này. Ý thứ ba, con đọc kinh Địa Tạng cảm nhận có rất nhiều con gì đó bò trên đầu và trên vai con ạ. Con rất hay bị phần âm theo, nhờ như thế thì có ảnh hưởng không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con biết đúng pháp ạ. Nếu mà tu mà để hiện ra những cái như thế là rất dễ đi vào đường tà đấy nhé. Rất dễ đi vào đường tà. Tu làm sao mà mình phải dụng cái tâm gọi là thanh tịnh bình đẳng, nghe những cái đó liền buông nó đi. Tất tần tật đều dùng hai cái từ buông xuống. Một thời gian sau sẽ hết thôi. Cứ buông từ trong tâm lên buông ra ngoài, không chấp vào cái tướng đó, không chấp vào cái hình đó, không chấp vào cái thấy, nghe hay biết đó, không chấp vào gì. Cái mà mình đã và đang trải qua và cho là thật có đó, cho nó là thật có rồi, sinh cái tâm nghĩ là mình tu cao hay là mình tu sâu hay mình tu lâu hay mình sắp trở chứng được thần thông rồi, mình biết được lời nói hay là giao tiếp được với thế giới bên kia rồi, vân vân ABC, như thế là dễ dầm được lạc lỗi lắm. Dễ bị thiên ma 3 tuần sai quân lính đến để càng cho mình biết nhiều hơn, biết nhanh hơn, biết rõ hơn. Và một thời gian sau nó chán, nó bỏ mình ra đi, thì mình trở thành kẻ thân tản ma dại thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên tu là sao là gì? Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ở thế gian là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đối với nhà Phật chúng ta, thầy khuyên là gì? Không có gì tự mình làm chủ chính mình. đừng để cho một ai đó dắt mũi mình trong cái cuộc đời và sự nghiệp tu tập của chúng ta. Cho nên tất cả gì, những cái gì thấy nghe hay biết bên ngoài tác động đến đó, càng buông được thì càng dễ được giải thoát, dễ không bị đi vào, để không bị đi vào đường tà các quý vị.